Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Hôm hôm mình giảng cái giảng lên cái phẩm 15 tịnh giới. Mà thầy cũng biết không có đánh dấu, quên không biết giảng tao mấy nữa. Cái này cũng chỉ là nói có bao nhiêu pháp làm cho giới hạnh thanh tịnh. Thì hồi xưa hổm thầy giảng đại khái là cái giới Bồ Tát mình nghe qua rồi đó, nó khác với thanh văn. Là giới thanh văn là tiêu cực, tức là ta biểu sao mình làm vậy. Thì Đức Phật nói ở không sát sanh thì mình không sát sanh, Đức Phật nói ở không trộm cắp mình không trộm cắp, Đức Phật biểu mình làm thì mình làm, còn không biểu mình làm thì mình không làm. Thí dụ như đâu có biểu mình cúng dường cha mẹ sư trưởng đâu, thì mấy người bên kia họ điều đó không quan trọng, cúng dường thì tốt, không cúng dường cũng không sao. Nhưng mà bên trái Bồ Tát thì khác, bởi vì Bồ Tát là luôn luôn nghĩ đến chúng sinh, thành ra có những cái giới mà bên đây bên thanh văn không làm thì không sao, nhưng bên Bồ Tát không làm thì bị phạm. Thí dụ như nói là bên giới thanh văn thì thí dụ như các thầy đó, người xuất gia thì phải thiểu dục tri túc, ngồi yên chỗ, hay là thí dụ như người ta mời đến mình đi cúng dường, mình đi thọ trai tăng đó, mời đến cúng dường cái mình tự khiêm, mình khiêm cung, rồi mình từ chối mình không đi, tự chứng tỏ mình thanh cao không. Thì bên thanh văn thì đúng, thanh văn nếu mà giả sử người ta mời mình đi mình không đi là mình thanh cao đúng, cũng như là mình không có cầu ăn ngon mặc đẹp thấy, hiểu không? Nhưng mà bên Bồ Tát mà giả sử thí chủ mà đến mà mời mình đi đó mà mình không đi là mình phạm giới, phải đi, bởi vì không thể không bỏ, không thể bỏ chúng sinh được, chúng sinh cần mình đến đó, chứ không phải là ngồi họ tự thị thanh cao. Thành ra cái phép mà ít muốn ít làm thiểu dục tri túc đó, ít phương tiện, ít hoạt động, ít nói năng, ít gì đó, thì nếu mà Bồ Tát xuất gia mà vì sân hận hoặc vì kiêu mạn mà không làm những điều như vậy, tức là dập bộ như mình thanh cao, không thèm làm, ngồi yên chỗ, thí chủ tới mời không thèm đi, thì Bồ Tát có phạm giới. Thành ra bây giờ mình học Đại Thừa, mình phải hiểu tinh thần Đại Thừa, bởi vì mình ôm cái hình thức thanh văn nhiều quá rồi, lâu quá rồi, cởi không bỏ không được. Thành ra thấy ông thầy mà hoạt động chút đỉnh đó thì bắt đầu sầm xì. Em bây giờ cũng như có người mà thí dụ như thấy mấy thầy mấy cô ra ngoài làm việc thừa từ thiện đó, bắt đầu cũng bắt đầu dị nghị, hiểu không? Nói thầy chùa, thầy bà gì không ở trong chùa tụng kinh niệm Phật tu hành mà tối ngày chạy lông nhông, bởi vì đã nhìn quen con mắt của tiểu thừa rồi. Cái mô hình của người tiểu thừa đó là phải ở yên chỗ, ngồi thiền định suốt ngày, nghĩa là tâm nghĩa là thiền định. Nhưng mà cái người mà mô hình hoạt động của Bồ Tát thì không phải vậy. Bây giờ giả sử mà trong cái thời đại này, như ví dụ như nước Việt Nam mình hoặc là trên thế giới, thì vào đạo bên những cái ngoại đạo họ rất là bành trướng, bởi vì họ rất là rành về cái vấn đề mà từ thiện xã hội. Giả sử mình không bước ra mình làm từ thiện xã hội đó thì rồi làm sao, người ta phải đổ bên kia hết, phải không? Mà mình muốn mà ở trong Bồ Tát cũng nói, hồi xưa thầy giảng cái gọi mà tại gia Bồ Tát nguyên tắc đó là làm sao cho số tín đồ của Phật pháp phải đông lên, là mình phải đi dành tín đồ lại, mình phải giữ cái người mình bên mình giữ không, sao cho họ tín tâm cho vững. Đồng thời nếu mình có cơ hội mình phải bước ra mình làm, thì mình đem cái Phật pháp cho người ta, chứ không phải nói thôi kệ họ làm, cái đạo nào cũng tốt, thôi kệ người ta làm hay quá thôi để cho người ta làm, mà đâu có làm gì được. Ngày Tịnh Không giảng cũng vậy đó, nghe nói bên Định, bên Tân Gia Ba đó, cái hộ mà cư sĩ Lâm á, của đệ tử của ngài Tịnh Không, ông đó là tỷ phú rất là giàu, rồi các hội đoàn mà tôn giáo khác như Hồi là Thiên Chúa hay là gì đó đến xin tiền, xin tiền của bên Phật giáo. Rồi cái ngày nói hay có một nhóm trường học Hồi giáo, trường học cho cái ngày cho, ngài nói ta tổ chức hay mình thôi để cho người ta làm, vậy thầy không thấy vậy. Tại mình thấy người ta làm hay, mình cho, dĩ nhiên giả sử người ta cần mình thì mình giúp, dĩ nhiên. Nhưng mình phải làm sao hay để mình hấp dẫn người ta qua chứ. Chứ là phải ta làm hay rồi, không phải để cho ta làm luôn. Thành đó đôi khi vẫn còn là một cái số hình thức kêu là thụ động. Thành đạo Phật mình cùng mấy cô bị cái ảnh hưởng của tiểu thừa quá nặng rồi. Thành đó cứ thấy mấy ông thầy là phải ngồi yên, phải tiểu dục ti túc. Đi xe thì không được đi quyền đi xa hơi, phải đi bộ, mặc áo mà thấy hơi mới mới thì cũng lá. Ăn mà ngồi mà món ăn dùng 4-5 món đó, đầu thấy thợ thầy xa xỉ. Thí dụ vậy. Bây giờ mình phải có cái nghĩ là cái vấn đề mà tu không bắt buộc tu khổ hạnh. Mình cứ nghĩ là bắt buộc và tu khổ hạnh, nhưng mà thật sự đâu phải tu khổ hạnh. Đức Phật cũng đã từng bài bác cái vấn đề đó. Thì bây giờ vấn đề mà trở lại vấn đề mà ngài thiện sinh, ông thiện sinh ổng sau khi ổng thọ cái giới mà Upatthaka rồi đó, 18 bố 6 giới trọng, 28 giới khinh, xong rồi mới hỏi Đức Phật là sau khi thọ giới rồi làm sao mà để giữ giới thanh tịnh. Thì nếu mà giảng theo tư tưởng con ở nhà nè, con đóng cửa lại, rồi con chú tâm, con tối ngày con làm đừng có nhúc nhích gì hết, con đụng cái là con phạm tội sát, con đụng cái con phạm tội này nọ kia rồi nọ, con phải cố gắng lánh xa trần thế, con phải là lo là tĩnh dưỡng tâm tính, không phải. Nhưng bên tụ đại thừa không có vậy. Đại thừa là phải sao, là dùng cái phương từ cái mặt tích cực đi vô. Như là bây giờ có ba pháp làm cho giới hành thanh tịnh, là một là tinh Phật pháp tăng, hai là tinh sâu nhân quả, ba là có tâm hiểu biết. Tao đã xem như thời gian đến đây rồi phải không? Hiểu biết tức là hiểu biết Phật pháp, hiểu biết nhân quả. Là có bốn pháp, một là tâm từ, hai là tâm bi, ba là tâm không tham lam, bốn là làm ơn cho những người chưa làm ơn cho mình. Tâm không tham lam đây đó là trong giới Bồ Tát Du Già cũng nói là nếu mà mình tham lam vì mình đó thì mình bị phạm thọ phạm giới. Ví dụ như trong giới Bồ Tát Du Già nói là nếu mà Bồ Tát mà toàn tâm còn tham muốn không biết hạn lượng, thấy cái gì cũng ham, thấy gì cũng là cưỡng về cho mình đó, thì bị phạm giới. Nhưng mà nếu mà giả sử vì chúng sinh đó, thì mình có quyền tham, tham càng nhiều càng tốt. Bởi vì mình có đủ lực lượng, mình có đủ cái năng lực thì mới làm việc mà lợi ích cho chúng sinh được. Thí dụ như cái ông mà chủ tịch của hội cư sĩ Lâm Minh Tân Gia Ba đó, ông là tỷ phú. Ông lập một cái làng Di Đà và nó rất là lớn. Làng Di Đà nó dĩ nhiên là bên đây mình bắt trước là làng Di Đà, nhưng mà làng Di Đà này thất bại rồi. Tại không có tỷ phú đứng sau lưng. Không phải, dĩ nhiên là nếu mà tỷ phú thì ông đâu mua đất đó đâu chứ. Ai chỉ bậy thì ông địa lý nào, hai cái người nào mà đi kiếm cái đất đó kỳ cục. Không có được, không có biết cái con, nó phải có cái địa lý, nó phải có cái chỗ nào, nó phải ôn hòa, chứ khí độ ôn hòa mà gờ đừng ngu quá xa thành phố, xa thì xa, lái xe chừng tiếng thôi chứ làm gì mà chạy xa mà lại lên chỗ mà rồi chỗ đó không có gì. Đến mùa hè thì nóng gần chết, mùa đông thì lạnh gần chết. Thì bởi vậy thành ra thiệt là cái đó kêu là thất sách. Chứ nếu mà vậy tỷ phú thì mua ngay chỗ Beverly Hills kiếm nhà mà ông tỷ phú thiệt đẹp, mua một cái giống như cấp cô độc vậy đó, mua rừng Kỳ Đà của thái tử vậy đó, của thái tử Kỳ Đà đó, cách thành phố có 2 cây số à, đến khi đi bộ vô cho dễ mà yên tĩnh nữa, chỗ của vua chúa ai dám đến gần, thấy không, tiện lợi vô cùng. Đẹp nữa, nghĩa là có suối nước, có cây xanh, rồi nghĩa là có đủ cái hết kỳ hoa dị thảo đều có hết. Thành ra nếu mà quý vị muốn giúp mà Phật pháp thì phải có cái năng lực người tại gia, mình phải tu phước báo lớn. Thí dụ như bây giờ hồi xưa trong kinh có một cái kinh bên Nguyên Thủy, cũng Nguyên Thủy nữa, thầy đọc thì nói có lúc mà Đức Phật giảng về Đức Di Lạc này, Di Lạc á, nó thiên ngài Di Lạc mà xuống là hạ sinh thành Phật đó, thì lúc đó có một vị chuyển luân thánh vương phụ trợ cho ngài Di Lạc, rất là đặc, rất là nhiệt tình, hoàng quân giáo pháp. Thì có một ngài vị tỳ khưu, dĩ nhiên là sách thì đây là kinh Nguyên Thủy, nói là thưa Đức Thế Tôn, con muốn làm vị đầu thai để làm vị chuyển luân thánh vương đó. Cái Đức Phật gõ liền, nó là ngu si, lo du tu hành giải thoát không lo, lo chuyện ba lát. Nhưng mà đó là nhìn theo mắt tâm tiêu Nguyên Thủy. Nhưng mà nếu mà nhìn theo mắt đại thừa, Đức Phật tán thán. Nếu mà nhìn theo con mắt đại thừa, Đức Phật tán thán, ông nên làm điều đó. Đức Di Lặc cần một người làm như vậy, ông vỡ xuống, ông làm vừa đắc lực để giúp cho Đức Di Lặc hoằng dương chánh pháp. Nhưng mà bởi vì người tiểu thừa họ chỉ nghĩ là mau giải thoát cho lẹ. Thành ra Đức Phật khi mình đọc kinh đó mình không hiểu thì mình thấy nhiều khi Đức Phật rất là mâu thuẫn, rất là mâu thuẫn. Nhiều khi mình ngạc nhiên tại sao nhìn hình như ông thầy mình nói nhiều câu có vẻ bữa nay nói vậy mai nói khác, phải không? Bữa nay thì yes, mai thì no, mình không biết đâu mà mò hết. Nhưng mà Đức Phật đó không phải vậy. Là bởi vì Phật nhìn căn cơ của mình. Bây giờ trong cái kinh Nguyên Thủy là để chủ trương là đoạn dục, là tiết dục, là mau mau, nghĩa là chấm dứt tất cả những cái dễ duyên với chúng sinh để mà ra khỏi luân hồi. Nếu nói lại nói cái kia nữa thì hai bên mâu thuẫn. Nhưng mà nếu mà nói Bồ Tát Đạo, Đức Phật sẽ tán thán vì điều kêu đó. Nói ông hành Bồ Tát Đạo đúng. Bởi vì đó là người thể hiện để mà giúp cho Đức Di Lặc hoằng dương chánh pháp, đem lỡ biết bao nhiêu chúng sinh. Thành ra có con mắt nó nhìn khác nhau, khả năng không có thể cãi nhau được, phải không? Thành ra Đức Phật không nói mâu thuẫn. Chỉ khi nào mình nhìn con mắt đại thừa nó khác, mình nhìn con mắt tiểu thừa nó khác. Thành ra bây giờ mình là người đại thừa mà phải nhìn con mắt đại thừa mới được. Chứ mình giả vừa mạo nhận mình là đại thừa mà mình vừa giảng kinh giống như y như Nguyên Thủy thì cái đó là mình làm lộn lạo. Cũng như ví dụ như bây giờ thí dụ nhà thầy tu Tịnh Độ, mà giả sử có một chùa nào đó mời thầy giảng về thiền, thầy sẽ từ chối. Thầy nói tôi không chưa đủ cái tư cách bây giờ, hay là tôi chưa nghiên cứu kỹ lưỡng. Nó tôi nói hồi tôi giảng thiền cho mấy ông, hồi tôi giảng lộn lạo ở Tịnh Độ rồi mấy ông phân dân, mấy ông không biết tu cách nào. Thì tương tự thí dụ như mình chuyên môn về tu thiền thì giả sử thầy kêu mình mời Tịnh Độ thì mình cũng nên từ chối. Bởi vì mình vô mà đó mình làm cho cái được những người Tịnh Độ là nghe lung tung rồi không biết mình nói gì. Tội nghiệp cho họ, phải không? Thì đây là tâm không tham lam. Đây là không tham lam cho mình thì Phật cấm. Nhưng mà nếu mà tham lam cho chúng sinh thì Phật cho phép. Thành ra nếu mà cái vị tỳ kheo đó mà do bởi vì ông tham cái chích, ông muốn làm chuyển luân thánh vương đó là muốn làm cho chúng sinh, thì ông Đức Phật sẽ tán thán. Còn ông chỉ muốn tôi làm chuyển luân thánh vương để tôi hưởng thụ thì cái đó là chuyện khác. Bốn là làm ơn cho những người chưa làm ơn cho mình. Cái này cũng phải khéo léo, bởi vì chúng sinh thường thường chúng sinh sao phải không? Thích làm ơn, thích làm ơn mà không muốn người khác làm ơn cho mình, thích cho mà không muốn nhận. Ai mà cho, ai mà ví dụ như không cho thì có vẻ thích thú, nhưng mà nó nhận thì là không thích, làm sao biết không? Tự ái, chúng sinh kỳ vậy đó. Đem cho người ta, ta cho lại cái cho, từ chối ví dụ vậy. Cảm thấy là xúc phạm khi người ta cho mình. Thành ra ở đây thầy tập nhận luôn, thầy cho nhưng đồng thời thầy tập nhận. Cái người mà học nhận nó cái người mới là hay nhá. Người học cho vợ chưa trước hay. Không nghe nói có vẻ mâu thuẫn không? Thường thường mình thấy mình tán thán thích nghe là cầu sao cho phải không? Nhưng mà thường thường thích cho chúng sinh, nó thích làm ơn, thích ra làm ơn có thể là vì tâm lành thật, mà cũng có thể vì muốn khoe, phải không? Chứng tỏ mình này nọ không? Nhưng mà còn nhận nó thì khó lắm. Ngay cả mấy người xuất gia cũng vậy. Thí dụ như Bình Loan, mấy cái tiệm chay, nhiều tiệm chay đó Phật tử họ mở, các thầy vô cho ăn free, vô ngồi xuống ra là không mua, nếu mà cắt hết không thể nào dám vô hết. Tự ái, tôi có tiền trong túi mà, mặc dù mình là người xuất gia nhưng mà vẫn tự ái vô, sợ người ta cười mình. Nhưng mà hồi xưa thì mấy ông thầy tỳ kheo đi cũng đi xin cũng đồng bạc, có đồng túi đồng mà vô luôn. Cái thời đại nó khác, phải tập nhận mới được. Tại thấy mình vẫn cái ngã bự quá, thấy chúng sinh bố thí cho mình mà cũng còn thấy mặc cảm. Thành nói vậy chứ xuất gia chứ mà cũng chưa chắc là đã mở được cái tâm để mà nhận đâu. Nhưng mà nhận cũng phải làm ơn. Thành nói thì khi dù mình làm ơn á, mình cũng phải coi đối tượng của mình họ có chấp nhận cái sự làm ơn của mình hay không. Nếu mà họ cảm thấy họ chưa có ấy thì mình không nên làm cho họ cảm thấy nghe là mình làm mà họ phiền não nữa. Họ nhận miễn cưỡng, họ nghĩa là cảm thấy như mắc nợ mình. Mà tiếng sau mình sợ mắc nợ, mình sợ mắc ơn, hễ mình cho một cái mình hối hận đi tìm cái này cái kia trả lại liền, không sợ mắc nợ người ta. Đừng có vậy thầy, nếu bây giờ như vậy nè, tập nhận rồi tập kiểu cách mang ơn, học cách mang ơn người ta đi, đừng đã lại, đừng có mối hết, nhìn người ta mắc rất là ơn, có nghĩ như vậy. không? Đi đâu cũng 8 tháng công đức, cũng thì theo cũng 8 tháng rồi đó ấy. Cái đó là hay hơn còn đi trả lại cho người ta để người ta cũng đau khổ nữa. Người ta đem đến cho mình với tâm thành mà nó dừng mình thấy mình là có gì hất khổ trả lại, bởi vì sợ tự ái. Cái đó rất là đau khổ. Thành ra hai bên cứ đem đến cho nhau rốt cuộc thay vì cái an lạc thì thấy phiền não không? Người cho cũng khổ mà người nhận cũng khổ. Chúng sinh nó kỳ cục. Đó, làm ơn cho những người chưa làm ơn cho mình thì cũng phải là từ cũng phải coi mặt người đó, đối tượng. Rồi là bên kế lễ có năm pháp, một là đem điều thiện làm lợi ích cho kẻ oán thù. Hồi nãy giờ không có nói gì trì giới, nó toàn là chuyện làm lợi ích chúng sinh không. Tức là làm lợi ích cho kẻ oán thù, cái này thì thấy ít người làm được. Thường thường người thù đó mình không trả thù là may lắm rồi đó. Tao nghĩa là bỏ qua cho mày là tao cũng là ghê lắm rồi đó. Thật là lợi ích cho mày nó còn lâu. Ví dụ như không, nhưng mà dễ suy nghĩ ở phần mình ở phàm phu ở đây là mình cố gắng mình nói để mình có cái mình học. Nhưng mà không phải làm là công khai, không bắt buộc. Làm trong âm thầm lặng lẽ cũng được. Thí dụ như gia đình họ hoạn nạn thì mình thí dụ âm thầm đưa qua một người thứ ba trung gian đó và giúp cho họ. Đó. Làm mà cứ là nặc danh nó không có ai biết. Còn đừng làm cho người ta thí dụ như nó đã thù mình làm lớn cho nó còn thù mình thêm, thí dụ nhiều khi. Không, thứ chúng sinh nó khổ nha. Mình sẽ làm ơn, cái là nhiều khi mình làm ơn để mà lấy đức báo quán mà chưa chắc là đức báo đổi quán đâu, huống chi lấy quán báo quán còn khủng khiếp nữa. Thành ra mình thấy thầy mới nói đó, cái phàm phu là dở ghê. Thầy nói giả sử mà một người ví dụ như có cái ơn tình nghĩa như mình, ơn huệ như mình bao đời bao kiếp, mình không thấy ơn, bởi vì người ta chỉ nói một xúc phạm một câu thôi là cái đó mình là bao nhiêu ơn nghĩa, bao nhiêu tình nghĩa là nhiều khi hai vợ chồng cũng chỉ một câu nói mà đã cục chạp hết, mà còn trong con quán thù. Thành ra con người mình cái tâm mình thiệt nhỏ, thiệt là tầm thường, thiệt là tầm thường. Thành ra mình phải có một cái mô hình để mình cố gắng mình vươn lên, mình phải tự sao mà siêu chính mình. Mình đừng bao giờ thỏa mãn cái hiện tại của mình trong cái chùa tâm tâm linh. Đừng bao giờ thấy mình như vậy là đủ, không bao giờ. Con người ở ngoài chỉ do lo trang điểm vật chất mà, không có bao giờ nghĩ đến cái tâm linh. Tâm linh thì trì trệ không? Chỉ mà bữa nay thì máy này, mai máy khác, rồi giường này, giường kia, rồi là đủ thứ xe hơn. Tất cả chỉ là để tiện nghi cho cái thân à. Không, ngồi nghe xe phải thiệt êm đi, bây giờ ông nhúng phải thiệt nhúng sao cho nó thiệt là đã, rồi nghe là âm thanh, nghe là tivi phải thiệt là rõ, rồi nghe là âm thanh phải thiệt là sắc sảo, còn không bao giờ nghĩ đến thế. Còn không thì nếu mà đến chùa đến nhà thờ thì chỉ mong thầy làm cho mình vui, thế là làm cho thân mình thoải mái, nói câu nào mà xúc phạm là đứng là ngày mai đừng ông đừng bao giờ nhìn mặt tôi lần nữa, tạm biệt từ nay. Bởi vì cho nên hai lấy người lâm nạn tìm cách cứu vớt. Tại vì những cái này mà nghe rất thường không, nhưng mà làm được hay không đó là chuyện khác. Ba là vui vẻ bố thí dù người xin chưa hỏi. Cái này còn khó. Vui vẻ bố thí dù người xin chưa hỏi. Anh nói quý vị thấy cái người mà đứng ở ngoài đường mà cầm cái bảng á, hôm hôm lá hay cái gì hay xin này xin kia, đừng bao giờ nghĩ rằng họ phải cần lắm họ mới làm điều đó. Bây giờ ai cũng có tự ái, đâu có vinh dự gì đứng cái bảng đưa cái bảng vô đâu. Thành ra đừng có đừng nghĩ tàn nhẫn cho người ta. Bốn là bố thí bình đẳng không phân biệt, cái này cũng khó ha. Người thân kẻ thù, người thân kẻ sơ, người mình thương nhiều thì bố thí nhiều chút. Thì cũng giống như là nói trong cái giới Bồ Tát mới học đó, phân phối thức ăn cho chư tăng, nó thấy thầy mình thì ngồi đó hay tự nhiên bỏ cho nhiều hơn chút, thì cái đó cũng phạm giới Bồ Tát rồi, học bình đẳng. Năm là từ bi đối với tất cả không phân biệt thân sơ, thì cũng giống như trên bố thí bình đẳng không phân biệt, thì từ bi đối với tất cả không phân biệt thân sơ. Cái này toàn là dùng cái tâm lo cho chúng sinh để mà đó là phương tiện để mà trì cái giới của mình, Bồ Tát của mình. Bởi giới của Bồ Tát là giới tích cực, thành ra từ những phương tiện tích cực để mà hộ trì giới pháp. Lại có bốn pháp, một là không bao giờ tự khinh cho rằng mình không thể được quả Bồ Đề. Cái này nhiều người bị cái này nè, mặc cảm tự ti. Thì ra nói khi mà thọ Bồ Tát giới trên danh nghĩa đang là Bồ Tát rồi thì không có sợ, không có mặc cảm. Mình đã là Bồ Tát thì mình sẽ là Phật, mình sẽ thành đạo. Mình không có tự kiêu, nhưng mà mình không có gì mà phải sợ hãi. Bắt đầu phải nghĩ cái dấn thân lo cho chúng sinh, ít nhiều có phương tiện gì làm cái đó. Hai là tâm ý kiên cố tu hành Phật đạo, tức là không có thối chuyển. Ba là siêng năng tinh tiến tu tất cả thiện pháp. Bốn là làm những việc lớn không bao giờ biết mỏi mệt hoặc hối tiếc. Thí dụ như nghe có nạn bạo lực ở đâu hay không, hay là cái gì đó có việc gì cần cái bốc động cái ký 50 cái hộ cái hộ, nhìn lại cái chết cái sổ nãy mình ký chỉ 50 nhiều quá vậy. Thí dụ như nhiều khi vậy đó, làm rồi hối tiếc. Cũng như xưa thì cúng cho ông thầy 5.000 đồng đó, cúng hộ cái mối cái tự nhiên nó trời ơi sợ uống quá tôi cúng 1.000 đồng. Cái đó là nhiều khi cái đó là dở không qua thôi kệ cho rồi thôi, ông có làm gì ông làm, hoặc là bữa nay ông ngày mai thấy ông nasty kệ ông, 1.000 đồng lỡ cúng là thôi tiếc nuối gì nữa. Việc lớn này nè, việc lớn không phải là bắt đầu đo phát phải ra mà đổi đá quá trời mới là việc lớn. Biết gì lớn không, có những việc rất nhỏ mà thực là rất lớn, việc thấy rất là nhỏ mà rất lớn. Ví dụ cho thầy một, cho ai cho thầy một thí dụ coi, mà có khi những việc thấy rất lớn mà thì rất nhỏ, cũng cần cái tâm mình đó. Thí dụ gì là rất là nhỏ mà rất là lớn, hiểu ra cho thầy một thí dụ coi ngay đó nhé. Thí dụ một con nước, con kiến rớt xuống mặt nước, lượn nó lên, dớt lên khỏi mặt nước, chuyện rất là nhỏ, xem rất là nhỏ nhưng mà thiệt rất là lớn, cứu mạng một chúng sinh ra khỏi mà sinh tử cực khổ cái chỗ sự chết rồi họ không lớn hả? Chuyện nó không lớn sao? Có cái gì quý hơn trong một cuộc đời của một cái sinh vật bằng cái mạng sống của nó? Một cái cử động của mình rất tầm thường vốn ra khỏi mặt nước đó là một chuyện rất lớn chứ giỡn sao? Nếu mà trầm bằng tâm thành nữa là những chư thiên nó họ đứng họ cảm động vô cùng. Cái đó là cứu một cái người, một cái sinh mạng ra khỏi sự chết, là giúp cho nó được viên trường mạng sống, đó là đối với nó là một cái sự kinh khủng cuộc sống ấy chứ. Thấy không, thành ra những cái việc rất là nhỏ nhưng mà nó rất là lớn. Còn ông tỷ phú bỏ ra 5 triệu để cúng bố thí, thấy là lớn nhưng mà thật sự là nhỏ. Thành ra nhiều khi mình lẫn lộn nhỏ lớn, mình không có phán đoán được cái gì nhỏ cái gì lớn. Mình lấy cái chân mình chà không kiếm mình thấy dễ, mình tưởng là nhỏ nhưng thực sự rất lớn. Tàn sát một cái sinh mạng của một sinh vật, đó là đoạn một cái mạng căn của một chúng sinh, đó là rất là lớn chứ đâu phải nhỏ đâu, đúng không? Thành ra mình phải khi mình hiểu được cái gì nhỏ gì lớn, tự nhiên mình thấy nó trân trọng vô cùng. Thành ra thường thường có người hay bị cái chấp của ba con số, rồi cái thấy cái gì từ số bự thì cho là bự. Thành ra tại sao mà thí dụ như nhiều người mà chỉ giết một con kiến thì bị đọa địa ngục, bởi vì cái công thinh kinh thường, coi thường con vật, cười nghĩa là coi chà nó lên còn cười còn cảm thấy vui mừng, không một chút lân mẫn nào hết. Thành ra những việc lớn này đó không phải là thiệt là bự mà thiệt là, ví dụ như làm những việc rất là nhỏ nhưng mà đối là lớn mà không bao giờ biết mộ, mà tức là không bao giờ hối tiếc được. Làm rồi thôi đừng bao giờ hối tiếc. Lại có 4 pháp. Một là tự học pháp lành, học xong đem về cho người khác. Nghe dễ không? Tự học pháp lành để học xong đem dạy cho người khác khó vô cùng. Học xong mà đem dạy cho người khác khó lắm. Học xong giấu vô, sợ người ta biết hơn mình. Cái tâm phỏng xẻng nè, tâm thường thường là mình hay bị cái đó. Chút xíu mà biết chút xíu thì mình đã thấy. Nội cái bí mật mà nấu nướng mà nhiều khi còn không dám chỉ người ta nữa. Chỉ còn nghe là để một vài cái bí mật lại hay không, để mà sợ ta biết ta nấu ngon hơn mình hay ta làm ngon hơn mình, người khác khen họ. Cái đó là bởi vì cho nên con người hay bị hay vậy lắm. Thành ra học xong mà đem dạy cho người khác tức là khó ha. Hai là xa lìa pháp ác, lại dạy cho người khác xa lìa, hay cũng tương tự hay không, mình biết phép này là ác, pháp này là lành mà dạy cho người khác. Mà cái lành như cái ác nữa thầy đã nói hoài, phải có trí tuệ mới biết thấy nào là lành ác. Nhiều khi thấy là lành nhưng mà là ác, nhiều khi thấy là ác mà là lành. Thành ra lành ác không có phân biệt được. Cho nên nhiều người họ tưởng họ làm việc lành nhưng mà tối ngày họ làm việc ác không. Họ có tưởng họ làm việc lành. Ví dụ như giờ cho một thí dụ khác rồi, thà ai thí dụ cho người nào tưởng họ làm việc lành đâu mà là thành ác đâu. Thí dụ như sao? Thí dụ rất là thấy có vẻ như lành nhưng thiệt là ác. Cắt gà cúng dỗ ông bà chứ hả? Cắt cổ gà để cúng nấu cúng dỗ ba má. Thì thấy ở ngoài lành vô cùng, trời ơi cúng ba má lành quá trời, cắt cổ con gà làm sao cho ông bà ba má nó cũng bị lọa lây luôn. Thành ra nhiều người thấy tưởng họ là làm lành nhưng mà thực ra đáng làm ác. Tôi ơi tôi có hiếu thế mà tôi mua gà thì tôi cắt tôi cổ tôi nấu cho má tôi cúng cho má tôi là tôi đang nghĩ chuyện lành đó chứ, nhưng mà nó làm ác. Rồi cho thí dụ làm ai thấy ác mà là lành rồi. Trời ơi, nhanh lên có mấy cô phải thấy cho thầy thấy sống động chút chứ. Một hành động con thấy vào bề ngoài là ác nhưng mà rất là lành. Nó thương quánh hả? Nhưng mà ở Mỹ đừng đánh nó. Ừ, nó kêu đường này quanh quanh cho thầy thấy mộ. Ở đâu Việt Nam chứ giờ thôi. Xa lìa pháp ác là dạy cho người khác xa lìa. Bốn, ba là khéo phân biệt các pháp thiện ác rồi đó. Cái này khó. Thành ra cái vấn đề mà thiện ác nó rất là tương đối. Thiện ác. Bởi vì cho nên cái luân lý, cái đạo đức á, nó có tùy thời đại. Đúng không? Thí dụ như hồi xưa mà nhớ ông Thuấn không? Ba ông là cổ tổ. Nữa mà đang muốn đánh ông mà là tàn nhẫn. Đánh ông tàn nhẫn, ông cứ đường nay lưng ra cho ba đánh. Nhưng mà thật ra sao? Đó là người ngu, đó là ngu. Đó là ngu. Ba đã không có thông minh, đã bị cái bà mẹ ghẻ. Bà vợ ghẻ, vợ kế đó, nghĩa là nói thọc ra thọc vô, quấn người con trai của mình, quấn gần là rủi mà ba ông quấn cái ông không cho nhường cái ông lăn ra ông chết thì ba ông phải mắc tội không? Bởi sao vợ chạy trước hết. Cái đó là bởi vì cho nên tạo cho cha mẹ tạo nghiệp ác. Thành ra nhiều khi cha mẹ làm cái nhất là nhiều ác nghiệp, quấn con tàn nhẫn. Không thì bây giờ thì nói là giờ thử mà đánh mà kiểu mà hồ mà đánh chết là cái đó bậy bạ, phải đi chỗ khác. Cái đó con là gái thì không biết sao, nhưng trai thì chạy chỗ khác được. Mà thầy không biết cái đó, không biết được thì cái đó thì, nhưng mà cái đó là ba mình lúc đó còn tỉnh táo rồi, ba mình hết mất cái lý tính thì nó khác rồi. Thành ra đôi khi thầy thấy cái xã hội Việt Nam mình cũng tốt, cũng có cái hay là ví dụ như dùng cái, nhưng mà đôi khi cái thực nhiều khi họ lạm dụng, đánh con thái quá, đánh mà không dậy gì hết, để cho tọa như là khỏa cơn giận thôi không. Thành ra cái thiện pháp, cái luân lý là đức là nó thay đổi từng thời đại. Thí dụ như bây giờ là mình nói hồi xưa là trai thì năm thế bảy thiếp không, gái chính chuyên có một chồng, bây giờ nói bây giờ đem qua đây nói thường ngày chửi cho mình chết. Nó mấy ông nho bị đặt ăn hiếp đàn bà đúng không? Đúng là cô Trần Đức cô là gật đầu liền. Cổ là nam nữ bình quyền phải không? Không nhưng mà giả sử trong thời đại nó là vậy thì lúc đó là đúng. Không, dĩ nhiên là mình diễn nhưng ở mình ở thời đại khác rồi. Bây giờ thầy nói bây giờ lúc đó cô ở thời đại đó cô được dạy quân lược từ nhỏ vậy thì cô chấp nhận cái đó đúng. Thì tại sao ví dụ như mình không nói xa gì ngay cái vấn đề ngay nước Mỹ nè. Hiện giờ thì những người đạo một mình á họ vẫn có nhiều vợ. Không phải thầy đừng có nói ở nước Mỹ mà vô vụ đó sợ nó từ nhỏ nó đặt cái đạo nó tin cái niềm tin tôn giáo nó mạnh như vậy. Một mình họ lấy vợ 4-5 vợ. Bởi vì cái người nào mà Mỹ mà chịu vậy là bởi vì họ đã được trong cái khi họ sinh từ nhỏ họ đã được cái giáo tôn giáo họ đã chấp nhận như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên càng lúc người ít thì dĩ nhiên đó có, nhưng mà hồi xưa thì nhiều nó như vậy. Phải đầu nhiên dù bây giờ như người ở bên không phải đạo mà tên không phải đạo mà một cái giống dân kêu là Amish ở bên Pennsylvania đó, nó vẫn không đi nhất không đi xa hơi nha, vẫn đi ngựa, vẫn đi bộ, vẫn đội nón quần áo kiểu thời cái thân thấy năm 1900 mấy chục đó. Họ vẫn sống là họ phản đối tất cả những cái văn minh vật chất. Mà họ cảm thấy rất là tự nhiên là bởi vì từ đó giáo dục từ nhỏ. Thấy không? Thấy không? Có thấy chụp hình không? Họ đi theo xe ngựa. Rồi họ cũng làm bánh, làm ấy, y theo ấy, không có dùng máy móc. Amish bên Pennsylvania nhiều. Lâu lâu thấy họ đi lên xe lửa hay đi bên, đi ấy đó, họ cũng không mặc đổi của họ. Thấy không? Họ đi xe cũng đi xe ngựa, không có đi xe, không lái xe hơi. À vậy hả? À, ở đây có nhóm Amish đây hả? À biết rồi, hình như ai nói còn ai à đúng ở vậy. Cái đó là một cái niềm tin tôn giáo, một niềm tin rất là mạnh, luân lý xã hội của họ. Thành ra mình không nói là đúng là sai. Không, thí dụ như bây giờ mình nói tức là chiếc xe hơi cái là đấy, tức là được phương tiện họ nói đâu tận. Họ sống được như vậy. Thì giả sử họ đằng lúc đó họ chấp nhận ở một đường ông lắm bị bây giờ họ đấy là thường, thí dụ vậy. Không. cô phải hiểu cái thông cảm thời từng thời đại, phải không? Từng thời đại à, thí dụ như bây giờ nói, bây giờ nói đến vụ mà Đức Bổn Sư mình trong cái thời mà làm Bồ Tát hạnh, có bà vợ hai đứa con dẫn đi đó, cái ông sinh hai đứa con, cho hai đứa con, khác họ có người sinh bà vợ cho bà vợ đúng không? Cái bên Thiên Tương họ phản đối, họ nói nghe giống như Phật nó tàn nhẫn, không có lý trí, là vợ mình con mình mà đi cho. Nhưng mà họ không hiểu rằng xã hội Ấn Độ 2500 năm về trước, 3000 năm về trước, cái văn luân niệm luân lý xã hội nó khác. Lúc đó đối với người đàn ông, người vợ và đứa con là tài sản của họ, đó là món vật của họ, họ có quyền bán, họ có quyền cho, họ có quyền làm bất cứ gì. Bà người ta mình gia đình nó mình nói gì đó, bán vợ đỡ con đó, thì cái đó là cái thời đại nó vậy, nó là đúng. Thì lúc đó Đức Phật làm điển đúng theo cái thời đại của mình, con người vợ và đứa con là sở hữu và dùng đó là vật bố thí, và cái người vợ đứa con cũng chấp nhận, rất là chấp nhận, phải không? Bởi vì cũng hiện quan niệm rằng, cũng biết rằng mình chỉ là của cha mình, chồng mình có toàn quyền quyết định cái số phận của mình, hiểu không? Nói mình đâu có nói cái nào đúng hay sai được, mình cứ nhìn cái gì con mắt người thế kỷ thứ 20, 21, rồi mình nói à cổ hủ rồi lạc hậu rồi này rồi kia. Nhưng mà thật sự nó mình nhìn kỹ cái thế kỷ thứ 21 của mình, mình thấy con người thế kỷ thứ 21 chưa chắc tiến bộ hơn con người thế kỷ thứ 5, thứ 7 hay là ngàn năm, 2000 năm trước Dương lịch, thì thấy không có gì khác biệt. Cũng tham, cũng sân, cũng si, nó cũng đủ thứ phiền não khổ đau. Bây giờ cho mấy bà bình đẳng vậy thấy cũng lông nhông, cũng khổ đau, chứ thấy có mấy bà có vui sướng như hồi xưa không? Sướng hơn không? Mô Phật. Mấy bà trực tiếp mấy ông đá mấy ông ra rồi mấy bà cũng bơ vơ sinh tử, có gì đâu, có gì vui đâu. Thành ra cái gì nó cũng tự nhiên à, nó cái gì không có cái gì. Thành ra mình không nên chấp cái pháp nào, phải không? Thành ra bởi vậy nè, bốn là đối với tất cả pháp không sinh chấp trước, thấy không? Không chấp trước sơ pháp đời này, mà cũng không chấp trước pháp đời xưa, cũng không chấp trước pháp đời vị lai. Thí dụ như trong đời vị lai, biết đâu đến lúc đó con cái nó là mình là sở hữu con cái rồi đem nó bán mình. Không, nhiều khi phải biết đâu được. Nước luật lệ nó đổi rồi, quan niệm nó đổi rồi. Lúc đó là con cha mẹ là sở hữu con cái, nó có quyền bán mình, đỡ mình, thí dụ vậy. Mà lúc đó chứ xã hội chấp nhận vậy thì nó là đúng. Thành ra mình không có thể nói trước được cái gì hết. Thành ra đừng chấp trước tất cả các pháp. Lại có bốn pháp. Một là biết tất cả pháp đều không có ngã, ngã sở. Cái này là khó, cái này phải có pháp, phải có trình độ tu chứng mới thấy được. Tức là chứng được cái pháp không, hay là pháp chứng được cái vô sinh pháp nhẫn, hay là ngộ đạo, phải không? Giống như mấy thiền sư mà kêu là lại ngộ đạo đó, phải không? Họ thấy được cái đó. Hai là biết tất cả nghiệp đều có quả báo, tức là phải tin giống như trên, tin nhân quả, có nhân thì có quả. Ba là biết các pháp hữu vi đều là vô thường. Vậy thầy hỏi các vị biết pháp hữu vi đều vô thường không? Pháp hữu vi là thế nào là hữu vi mà thế nào là không hữu vi? Hữu vi là sao? Không, bây giờ không nhớ sao sinh nghiệm thì nó pháp hữu vi với vô vi. Pháp nào là hữu vi mà pháp nào là vô vi? Bây giờ cái gì là hữu vi, cái gì ở đây hữu vi? Nên là trước mắt quý vị cái nào là hữu vi chỉ cho thằng cái. Không, bây giờ trước mắt quý vị cái nào là hữu vi chỉ cho thằng cái. Trời ơi, hiền quá vậy. Cái nào cũng hữu vi hết đó. Trời. Cái nào cũng hữu vi hết đó. Cuốn sách hữu vi không? Cái đèn hữu vi không? Rồi cái ông thầy hữu vi không? Cái nào vô vi, cái nào không hữu vi đâu. Tất cả các pháp đều là hữu vi ở đây hết á. Cái pháp vô vi là cái gì? Mình không thấy được. Chỉ có nước bạn là vô vi thôi à. Cái vô hữu vi là sao? Là có thể tạo tác ra nó được. Cái gì mình không tạo tác ra nó được thì nó là vô vi. Vô vi tức là không làm ra được. Còn hữu vi là làm ra được. Vi là làm. Rồi A-di-đà Phật. Biết các pháp hữu vi đều là vô thường. Dĩ nhiên là bây giờ thầy hỏi lại. Hồi nãy giờ đi lạc đề rồi. Quý vị có biết pháp hữu vi là vô thường không? Nó đúng hay nó thiệt hay nó giả đó? Phật là thấy được hữu vi là vô thường không? thấy thiệt là thấy rõ ràng là quý vị lục thường không? Thấy thiệt không? Đúng không đó? Không thấy, không thấy là vô thường, không thấy là vô thường. Miệng nói vô thường nhưng mà không thấy vô thường. Miệng thấy vô thường nhưng mà thấy nó là thường. Thấy nó là thường mới bám luôn đó. Mình nói sắc để tờ, ngày mai tôi cũng già, nhưng mà trời ơi, cô nào còn ấy làm cho nhà đó nghe ấy. Tóc nó hơi bạc bán, cái là đi nhuộm, hồi lô, hồi thầm mô, Phật. Mình nhắc mà nhăn nhăn, chúng là thôi lo lắm rồi. Cũng cứ mong mừng làm sao, trời ơi, hồi xưa hôm nay, lúc mà 25 tuổi, sao nó sao bây giờ, nó kỳ quá vậy. Rồi lo lắng. Hữu vi vô thường, vô hồi nào đâu. Thường thấy mộ, ha, muốn gần chết, nghĩa là muốn nó luôn luôn, nó đứng lại. Mình nói thì miệng thì mình nói thôi chứ mình không thấy thật nó vô thường. Thấy được vô thường là chứng quả tu đạo hoàng mới thấy nó vô thường. Phải chứng thánh quả rồi mới thấy thật nó vô thường. Lúc đó thiệt là thấy vô thường đó. Lúc đó mới xả được. Bây giờ chưa xả được tức là chưa thấy vô thường. Thấy không? Thành ra mình nói ta bà trời ơi chán quá xong thấy khổ quá. Nhưng mà biểu gì cực lạc thì không dai dẻ. Mặc dù mình tu tịnh độ. Nó có sức mạnh của cái ta bà nó kinh khủng. Bởi mình quen rồi. Nhà này của mình. Mình thấy quen thuộc, còn mình về kia mình thấy ngại ngại, hình như đi nhà đi qua cũng như qua nhà lạ chơi, thấy nó không có an tâm. Mặc dù biết là đau khổ, biết là thấy, không biết đời sau làm sao, nhưng mà cứ tưởng tượng ở chắc đời sau mình sướng lắm, đời sau mình đầu thai là chắc khá hơn, đời sau mình đầu thai là chắc là nhầy, rồi mình trở lại thân người nữa, mình đầu thai người Mỹ nữa, mình đầu thai người Tàu nữa, mình đầu thai người Việt, rồi được mình làm chịu phú nữa, mình làm cái đẹp, mình làm mốt đẹp đẹp nữa, ví dụ gì, hay là mình học giỏi, ví dụ vẫn còn mong như cái họ báo hữu vi làm tham luyến ta bà. Nhưng mà không sao, bây giờ thầy nói tham luyến ta bà cũng không phải là xấu. Bây giờ làm sao mà trong cái tâm tham luyến ta bà nó kèm trong cái tâm bồ đề vô phát nguyện vì Phật sự, vì chúng sinh, thì cái đó nó đi kèm nó, thì cái tâm trở lại vẫn còn có thể mà gặp lại Phật pháp tu hành lại. Còn nếu không mình đi luôn, không mình đi luôn nhỉ, không phải thật sự là thầy nói đó. Cái vấn đề mà như thí dụ trong kinh nói thí dụ như thân người khó được rồi mình phải khô gặp thân người thì mình cố gắng mình tu hồng thì cái đó đúng, phải không? Nhưng mà đừng cứ quá bi quan, nhất là khi mình đã phát tâm bồ đề rồi, mình đã có hiểu con đường bồ tát đạo rồi, mình tin tưởng Phật pháp, cái lòng tin của mình mà dồi dào tha thiết đó, thì thầy nghĩ rằng, phải không? Mình bước lên trên sinh tử mình vẫn có cái chỗ nương tựa. Nhưng mà dĩ nhiên là tại vì mình chưa hoàn toàn tin tâm đó, mình chưa hoàn toàn tin mình, thầy Đức Phật mới kêu thôi về cực lạc. Nhưng mà thấy hình như không ai tha thiết. Có một vài người không biết, thầy nói giả sử như nói có mấy người mà tu nói vãng sanh cực lạc này nọ, hiện tượng này nọ, thầy không biết được. Cũng còn nhiều cái nghi vấn là bởi vì khi mà mấy ông trợ ông tới rước á, nó cũng giống cái rất là giống tương tự như cái, nếu mà giả sử mình thấy Đức A Di Đà thiệt á, mình biết chắc á, thì dĩ nhiên mình đi cực lạc. Nhưng mà giả sử thấy rồi có xá lợi nè ha, hoặc là có hương thơm nè, hoặc là có ánh sáng nè, thì mấy ông trời đến trước cũng có những hiện tượng đó, cũng y hệt nè. Thành ra chưa chắc mấy người mà mình kêu là những ông, thành ra tôi thấy ánh sáng hoặc là thấy mùi hương đừng vội mừng, đừng nghĩ hay là đốt là xá lợi, có họ mừng chắc đây là chẳng thấy cực lạc, chưa chắc. Thành ra có những mấy người quảng cáo, ông tịnh gì đó, Tịnh Hải đó, cái hài quảng cáo dùng cái đó để như lòe người ta, chưa chắc. Mặc tu hành cũng không bắt buộc phải chết, cũng không cần bắt buộc phải sẽ xá lợi lại. Đừng có thấy anh xá lợi là một cái gì thành tích hay là đề cao quá đáng. Cái đó không phải là cái vấn đề mà mình muốn đạt đó. Mình sao mà tâm mình chưa, khi mình mất mình tâm mình an, mình tình bình tĩnh mình ra đi, mình hiểu được phải không? Lúc nào cũng có trong chánh niệm, có tam bảo trong tâm là cái là quan trọng nhất. Còn đốt là xá lợi không xá lợi. Cũng như con bà thì bên Đài Loan xưa, nhỏ mười mấy tuổi chết vậy đó, mà nó cũng đâu có thông minh gì đó, chết có xá lợi hoa mừng lắm. Ai biết được đó là hiện tượng gì, nhưng mà cứ cảm tưởng rằng như vậy là có cái đó là cũng như là được cái gì, thấy không? Thầy thấy có nó cũng không nên quá quan trọng. Bốn là biết từ khổ sinh lạc, từ lạc sinh khổ, cái này mới lạ nè. Từ lạc sinh khổ thì cái đó mình có thể hiểu được, phải không? Nhưng mà từ khổ sinh lạc, ai cho thí dụ? Biết là từ khổ sinh lạc, từ lạc sinh khổ. Cho thầy thí dụ từ cái nào là từ lạc sinh khổ, từ khổ sinh lạc đâu? Có không? Có khổ sinh lạc không? Có chứ. Có thì nhan nhản nó không thấy sao? Tâm An cho thầy thí dụ coi, cái này từ khổ sinh lạc, một cái thí dụ thôi, đơn giản. Thầy phải làm sao cho thầy phải participate mới được, phải tham gia mới được cho thầy. Từ khổ mà sinh ra lạc, chân đức nhập thiền rồi, làm lỡ không nhớ thấy nghĩa là nhập định, không hề nghe câu hỏi bao giờ. Hành ấn, nhánh ấn, từ khổ sinh lạc. Này dễ quá trời, thầy cho thí dụ liền tức khắc cũng được, nhưng cho cái thế gian cái chút xíu thôi, cho cái nó cao siêu quá người ta chưa hiểu được. Là thí dụ như thằng nhỏ nó nghe là nó bù đầu bù cổ, nó học ngày học đêm rồi mốt nó đậu luôn bằng cấp, thì nó đậu thì nó đạt cái gì nữa. Nhưng mà lúc mà nó học thì nó khổ vô cùng, nó phải thức đêm dậy sớm, nó nhiều khi nó ăn uống ngủ không được, nhưng mà như cái khổ trong cái khổ rồi mốt nó sinh ra cái lạc, nó được đậu bằng cấp này nó kia bản cao. Không, dũng anh đi trước, dũng nàng theo sau, thí dụ vậy thôi. Cũng là lạc rồi, phải không? Thành ra thế gian có chứ. Phải không? Họ từ lạc sinh khổ thì dĩ nhiên nhiều rồi. Uống rượu thì mình thì lạc lắm, nhưng phong hôn đó là đủ thứ chuyện thì lúc có khổ. Đêm công đừng hướng về công tận cả để tử và chúng sanh đều trọn.